đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Bật về con cá xa sông, chim về tổ ấm mặt đồng lúa non. Bật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ ru.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Khai Sơn Pháp Sĩ Hệ Phái Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Hòa Thượng trụ trì, kính bạch chư tăng tại tỉnh xá, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Thì hôm nay thật sự là có một cái duyên là trong chuyến hoằng pháp tại Nha Trang của Khánh Hòa, bây giờ này thì thầy có mặt tại tỉnh xá, và cũng cùng giữa lúc mà hôm nay quý Phật tử về tỉnh xá để tu học một ngày. Và hôm nay thì trong cái chương trình đó, thầy có một vài gợi ý mong rằng sẽ giúp cho quý Phật tử hiểu thêm và củng cố thêm về niềm tin của mình, cũng như hiểu thêm về giáo lý Đức Phật. Tất cả quý Phật tử chúng ta ngồi đây đều cảm nhận cuộc sống là vô thường, đều cảm nhận cuộc sống là khổ đau. Chính vì cảm nhận cuộc sống là vô thường, cuộc sống là khổ đau, cho nên chúng ta mới tìm tới chùa, tìm tới tỉnh xá, tìm tới một cái tôn giáo mà có thể giúp cho chúng ta về mặt tâm linh được an vui ở trong cuộc sống. Đây là một ý nguyện tốt. Chúng ta nên nhớ đây là một cái ý nguyện và đây là một cái tâm nguyện tốt. Nhưng đến với đạo thì có hai con đường thầy gợi ý để chúng ta hiểu. Con đường thứ nhất, chúng ta đến bằng niềm tin. Con đường này là con đường đầu tiên tất yếu chúng ta phải đi qua. Không ai không đi qua con đường này. Đó là con đường mà chúng ta đến tôn giáo và đến cái tất cả mọi nơi, chùa chiền, tỉnh xá, tỉnh thất, những Phật đường là bằng một cái niềm tin. Nhưng khi chúng ta bước qua con đường này rồi, thì thầy mong rằng quý vị bước tiếp một con đường thứ hai. Nếu chúng ta dừng lại ở con đường thứ nhất này á, thì coi như chúng ta khó được sự an lạc ở trong cuộc sống. Khi chúng ta bước qua con đường của niềm tin, thì chúng ta phải bước tiếp một con đường nữa, đó là con đường của sự tuệ giác. Những ai đến với giáo lý đạo Phật không bước qua con đường tuệ giác thì người đó chưa phải là đệ tử của Đức Phật. Vì nếu chúng ta đi vào con đường niềm tin á, một khi niềm tin của chúng ta bị lung lay, một khi niềm tin của chúng ta không được củng cố, hoặc một khi niềm tin của chúng ta hiểu một cách sai lầm, thì niềm tin này trở thành một cái niềm tin mà nó không có được trí tuệ soi rọi. Mà nếu niềm tin mà không có trí tuệ để soi rọi chúng ta đó, thì coi như con đường tu của chúng ta gặp thất bại. Là bởi vì chúng ta không hiểu gì về Đức Phật hết. Cho nên rất nhiều nơi, từ trong nước cho đến ngoài nước, thầy cũng nói một câu á, mà bất cứ một cái đạo tràng nào đến, thầy cũng đều chia sẻ cái câu đó. Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Bây giờ chúng ta tin Phật nhưng hoàn toàn chúng ta không hiểu gì Đức Phật hết. Thậm chí Đức Phật nói như thế nào chúng ta cũng không hiểu, Đức Phật dạy trong kinh như thế nào chúng ta cũng không hiểu. Chúng ta tụng một thời kinh, nhưng mà rồi tụng thời kinh đó xong rồi nó trôi theo cái dòng thời gian, nó trôi theo cái dòng tâm thức. Chưa nói là cái lúc chúng ta ở trong chùa, ở trong tỉnh xá đó, thì thân tâm ta được yên ổn, thân tâm ta được nhẹ nhàng. Nhưng mà khi ta rời khỏi chùa, rời khỏi tỉnh xá rồi thì chúng ta không còn là người Phật tử nữa, chúng ta không còn là người con Phật nữa. Là bởi vì ta không có được cái con đường tuệ giác mà thầy nói đó, mà cũng không có được cái sự hiểu biết về giáo lý Đức Phật hay hiểu biết về Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy rằng hôm trước thầy mới nói ở trong Sài Gòn đó, riêng cái chùa của thầy thôi, thì bây giờ ngồi tính lại đó, từ lúc Hòa Thượng Tổ Khai Sơn cách đây hơn 100 năm, rồi đến Hòa Thượng Sư Ông đó, rồi đến Sư Phụ, rồi đến đời của thầy, thì phải nói rằng là nếu tính con số lượng của Phật tử quy y chùa đó thì không dưới vài chục ngàn người, không dưới vài chục ngàn người. Nhưng mà đại lễ Phật Đản nhìn ở trong chùa, nhìn tới nhìn lui hơn ngàn, thì con số này nó đi đâu? Cho nên thầy mới nói là thậm chí những người Phật tử của chúng ta thôi, khi mà cái ngày mà cực kỳ quan trọng, cái ngày mà phải nói rằng người Phật tử phải đón chào một cách thiết tha, một cách nồng kính đó, đó là ngày rằm tháng tư đó. Nhưng mà ta nhìn đi,
Đôi khi trong nhà ta không có được một cái lồng đèn, cũng không có được một lá cờ Phật giáo, cũng không có được một cái bàn Phật đề nào để thiết niệm rằng con là đệ tử của Ngài, con đón chào Ngài ra đời, một sự kiện hy hữu, một sự kiện quan trọng trên cuộc đời này. Đó là những cái việc làm mà thầy cho là rất thiết thực ở trên cuộc đời này, để bày tỏ một tấm lòng là mình là đệ tử của Đức Phật, mình là con của Đức Phật. Tại vì tất cả chúng ta quy y là con của Phật hết rồi, là đệ tử, là Phật tử hết rồi. Mà đệ tử, Phật tử mà mình không biết ông già của mình nói cái gì, không biết ông già của mình sanh ngày mấy tháng mấy, cũng không biết ông già mình dạy cái gì, thì thôi mình là con gì nữa đây. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là lâu nay chúng ta chỉ quen với một cái niềm tin là chúng ta đến chùa rồi chúng ta quy y, rồi chúng ta lấy cái bằng quy y về nhà, rồi mỗi một năm như vậy ta đến chùa vào những cái ngày rằm hoặc ngày Tết chúng ta đến là gì, rồi ghi vài cái tên để cầu an, cầu siêu, rồi là hỷ cúng gì đó, vân vân, nhiêu đó là đủ rồi đó. Thật sự ra cái đó là chúng ta mới đặt chân vào con đường của niềm tin. Chúng ta chưa đặt chân vào con đường của tuệ giác. Mà nếu không đặt chân vào con đường tuệ giác á, thì cái sự học Phật của chúng ta không có được trọn vẹn và không có được kết quả tốt. Con đường tuệ giác là con đường giúp cho chúng ta hiểu rõ về giáo lý Đức Phật. Và khi hiểu rõ về giáo lý Đức Phật á, thì bắt buộc chúng ta phải ứng dụng vào đời sống tu học của mình. Cho nên hôm rồi á, ở Sài Gòn thầy có một cái đề tài giảng là tri hành hợp nhất là con đường đưa đến an lạc. Nếu sự hiểu biết ở trong nhà Phật mà không kết hợp với sự tu hành thì sự hiểu biết đó không giúp ích được gì cho chúng ta đâu. Đôi khi sự hiểu biết đó quay lại hại chúng ta nữa. Cho nên người đời nói thông minh bị thông minh hại là chỗ đó. Tức là đôi khi sự hiểu biết đó mà không có sự ứng dụng tu tập ở trong đời sống hàng ngày thì coi như sự hiểu biết đó cũng bằng thừa đi. Cái quan trọng nhất của chúng ta là làm sao chúng ta học được một bài kệ, một câu kinh nhưng chúng ta hiểu rồi đem vào trong đời sống chúng ta. Cho nên Đức Phật nói với chúng ta, cái người tu chỉ làm ba việc rất đơn giản và rất nhẹ nhàng thôi. Không có gì phải khó khăn hết. Sửa miệng, sửa thân, sửa ý. Ba cái việc này hoàn chỉnh gọi là tu. Tu là sửa. Mà bây giờ mình sửa cái gì đây? Cho nên thầy mới nói rằng, trước khi chúng ta chưa quy y với Đức Phật, chúng ta là người như thế nào? Nhưng mà sau khi quy y với Đức Phật, ta đặt câu hỏi ta là người như thế nào? Rồi quy y với Đức Phật xong đó, tu theo Phật 5 năm, 10 năm, 3 năm, 7 năm, bây giờ ta đặt câu hỏi là ta có khác hơn hồi trước không? Nếu quý vị nào mà cảm nhận thấy rằng mình khác hơn hồi trước, từ lời nói mình tốt hơn hồi trước, từ suy nghĩ của mình tốt hơn lúc trước, từ hành động của mình tốt hơn lúc trước, thì coi như chúng ta tu đúng. Nhưng ngược lại, mình quy y 10 năm rồi, 5 năm rồi, 7 năm rồi, thậm chí 20 năm rồi, nhưng mà xem lại đời sống của mình, nó không khác gì lúc chúng ta chưa quy y Phật, thì coi như chúng ta sai rồi. Mà cái này ở trong kinh Pháp Hoa bảo rằng cùng tử dụ, tức là gã cùng tử đó. Gã cùng tử làm thuê làm mướn cho ông già của mình 20 năm. Mà làm mướn cho ai không nói, làm mướn cho ông già của mình. Mà làm mướn 20 năm á, biết tất cả gia sản của ông già mình hết á. Gia sản cho ra thâu vào lời lãi bao nhiêu gã cùng tử này biết hết, không sai một hào ly nào hết. Nhưng mà chỗ ở của ông á, là ở ngoài chuồng bò, ở ngoài chỗ cũ. Bắt đầu ông tới ông làm mướn á, là ông ở ngoài chuồng bò. 20 năm sau ông biết hết tất cả gia sản của ông cha mình rồi, nhưng chỗ ở vẫn là chuồng bò, không chuyển đổi gì hết. Cái này cái qua cái thí dụ này rất thiết thực ở trong đời sống mà Đức Phật dạy một người Phật tử. Trước khi chúng ta quy y, chúng ta hỷ nộ nè, ái ố nè, vô minh nè, rồi ngã chấp nè, tranh chấp đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà thay vì chúng ta quy y Phật rồi thì chúng ta phải tốn chứ. Tức là quy y Phật rồi thì chúng ta phải sửa chứ. Sửa từ miệng nè, sửa từ ý nè, sửa từ thân. Ba cái này phải sửa cho nó hoàn chỉnh, nó vẹn toàn. Như vậy thì chúng ta tiến bước trên con đường học Phật rồi. Mà muốn sửa được thì chúng ta phải hiểu. Tại vì hiện nay đó chúng ta đang có một cái chứng bệnh mà gọi là bệnh tâm, bệnh hỷ nộ nè, bệnh tham sân si nè, bệnh tật đố ngã mạn nè, vân vân. Rất nhiều cái bệnh đang ở trong chúng ta. Thì bây giờ nếu cái bệnh này mà chúng ta không uống thuốc thì làm sao hết bệnh được? Phải uống thuốc. Cho nên chúng ta thấy rằng khi bắt đầu thành đạo xong rồi đó, Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên đó, Ngài nói giáo lý tứ đế. Tên là bài pháp đầu tiên Ngài nói giáo lý tứ đế. Ngài chỉ cho chúng ta bốn cái nguyên nhân chính ở trên cuộc đời này. Thế nào là khổ? Thế nào là khổ? Ngài chỉ rằng cái khổ ở trên cuộc đời này nó có nhiều dạng khổ, nhưng mà ở trong kinh bảo rằng tam khổ, bát khổ. Tức là cái khổ này chồng lên cái khổ kia gọi là khổ khổ. Sanh ra đời lại khổ đau rồi, nhưng mà thiên tai, hạn hán, bão lụt, tai nạn, tất cả mọi thứ không để cho chúng ta yên. Nó chồng lên thêm nữa, hai cái khổ đi liền nhau. Cho nên gọi là khổ khổ. Hồi tối thầy nói ở bên cái chùa gì đó, chỗ Chợ Đầm đó, thầy mới nói Vạn Thạnh, thầy mới nói cuộc đời này chúng ta nhìn trong cuộc sống là chúng ta thấy mỗi người mỗi khác. Người giàu, người nghèo, người lành lặn, người tật nguyền, rồi là tất cả cái sai biệt này là chúng ta đặt cái câu hỏi lớn ở trong đời tu của chúng ta là tại sao như vậy. Cho nên ở bên chùa Ngọc Thạnh thầy mới nói, ngay từ lúc tuổi đời còn nhỏ bước chân vào chùa đó, còn là một chú điểu á, thì thầy đã đặt câu hỏi lớn là tại sao như vậy. Tức là con người sanh ra trên cuộc đời này ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc, ai cũng muốn những điều tốt đẹp, những cái điều mà nó hay mang đến cho mình. Nhưng chúng ta nhìn ở trong xã hội coi, không được như vậy. Không được như con người vậy, có sự sai biệt rất rõ. Người thì lành lặn, người thì tật nguyền, người thì điên, người thì tỉnh, người thì khôn, người thì dại, người thì giàu, người thì nghèo. Thậm chí đọa thành loài súc sinh cũng vậy. Thầy nói thí dụ loài súc sinh thôi. Bây giờ đọa thành loài súc sinh là loài chim, mang lông đổi sừng đó. Nhưng mà có những con chim á, người ta nuôi trong lòng, bán hàng chục triệu, hàng trăm triệu một con. Nhưng mà có những con chim cất tiếng kêu lên người ta giác đất đá người ta chọi á, người ta ghét á. Tức là cũng đồng thời một tiếng kêu của loài chim, nhưng mà người ta ghét. Rồi bây giờ đọa thành loài chó cũng vậy. Chúng ta thấy đọa thành loài chó, nhưng mà có những con chó, xin thưa quý vị, ở Sài Gòn á, là nó được ngủ nệm nè, sáng được uống cà phê sữa nè, được tắm xà bông thơm nè, chiều được dẫn đi chơi nè, mà dẫn đi chơi là cái người hầu phải đẹp. Tức là cái người mà đi làm mướn đó, trong nhà đó là phải ăn mặc thật là đẹp, rồi dẫn chó họ đi chơi. Đó. Nhưng mà có những con chó là bị đập, bị đánh, bị giết, bị bắt, bị hành hạ vân vân. Cho nên chúng ta thấy là tại sao có sự sai biệt này. Đó chính là cái tác nhân mà chúng ta đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp. Cái tác nhân này nó chi phối trong đời sống của mỗi con người mà nhà Phật chúng ta gọi là duyên nghiệp. Tức là nếu chúng ta có cái nghiệp là nhân, thì duyên nhân duyên chi phối do đó tạo thành cái quả. Rồi cái quả này làm cho chúng ta hiện hữu ở trên cuộc đời này, mà ở nhà Phật gọi là y báo chánh báo. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, từ nghiệp nhân đưa đến nghiệp quả, rồi đưa đến y báo chánh báo ở trong cuộc đời này, nó không giống nhau. Vị nào tạo thành nhân tốt thì kết thành quả báo tốt, vị nào tạo nhân xấu thì kết thành quả báo xấu. Cho nên trên bước đường mà tu học Phật á, chúng ta phải hiểu thật sự sâu sắc cái lời Đức Phật dạy. Nếu chúng ta không hiểu sâu sắc cái lời Đức Phật dạy đó, thì trên bước đường tu hồi nãy thầy nói đó, chúng ta dừng ở chỗ niềm tin. Mà niềm tin á, thì đôi khi á, chúng ta bị lung lay. Cho nên cái bài pháp đầu tiên á, Đức Phật nói, trong đó có một nền tảng giáo lý mà hôm nay thầy muốn chia sẻ với quý Phật tử. Trong cái bài giảng đầu tiên của Đức Phật đó, có một cái bài pháp gọi là tứ niệm xứ. Người tu học Phật pháp á, thì rõ ràng là chúng ta cần phải hiểu, mà nhất là Phật tử ở tỉnh xá Ngọc Pháp. Tại sao thầy nói nhất là tỉnh xá Ngọc Pháp? Là bởi vì ở nơi đây á, là cái tên của tỉnh xá rất là hay. Giáo pháp của Đức Phật giống như một viên ngọc vậy đó, nó còn lấp lánh, nó còn hơn gấp mấy ngàn lần viên ngọc nữa. Nhưng mà chúng ta có hiểu được và chúng ta có thẩm thấu được hay không, đây là một cái điều quan trọng. Cho nên thầy mới nói rằng cố gắng làm sao để chúng ta hiểu được, chúng ta truy niệm được cái lời Phật dạy và đem nó ứng dụng vào đời sống thiết thực tu hành của mình. Một người Phật tử mà không ứng dụng được lời Phật dạy trong đời sống á, thì đời sống của chúng ta gặp rất nhiều khổ đau. Thầy lấy một cái thí dụ đơn giản thôi. Ở chùa thầy á, tổ chức đi hành hương, hồi tối thầy nói ở bên chùa bên đó cũng vậy đó. Và cái điều này nó thiết thực ở trong đời sống mà chúng ta thấy rằng chúng ta đến một niềm tin mà chúng ta không hiểu á, mà chúng ta không ứng dụng á, thì cuộc sống ta rất là khổ. Chùa thầy tổ chức đi hành hương, xong rồi là hẹn với nhà xe là 6 giờ nó tới. Xong rồi 6 giờ rưỡi cũng không thấy xe tới, 7 giờ cũng không thấy xe tới. Bắt đầu quý Phật tử nhốn nháo lên, người này thì nói vậy, người kia thì nói kia. Thầy nhìn quan sát Phật tử, bắt đầu trên gương mặt có người nổi giận, có người thì cọc cằn, có người thì không có nhìn được cái bình tĩnh nữa. Rồi tội nghiệp cái anh tài xế xe mới vừa lái xe tới thôi, chu cha ơi, người này nói tí, người kia nói sủ, người nọ nói đủ thứ chuyện hết á. Thầy quải túi thầy đi về. Thầy quải túi thầy đi về chùa, thầy đi vô chùa. Mấy người kia nói, ôi sư phụ, sao sư phụ về? Tôi nói, về, đi với tụi con mắc cỡ quá. Thật sự là mắc cỡ quá. Ôi tụi con có làm gì đâu mắc cỡ. Nói, không làm thiệt à. Thầy nói cho tụi con biết, hồi tối này cái anh lái xe này nè, anh nói với vợ anh là ngày mai anh chở mấy thầy tu đi chùa. Ngày mai anh chở mấy người tu đi thập tự. Chứ họ không có nói với anh này, anh không có nói là bữa nay anh chở Atula. Mà nãy giờ gặp toàn là Atula không à. uổng công tụi con học với thầy gần 20 năm, uổng công tụi con nghe thầy giảng gần 20 năm, 20 năm này đi trôi đi đâu con? Như vậy thì nó giống với miền Tây thầy có một câu đó, chữ thầy con trả cho thầy, trong đầu con giữ một bầy vô minh. 20 năm nay tụi con tu ở đâu? Tụi con học làm gì? Để rồi hôm nay chỉ việc một việc rất đơn giản nhẹ nhàng như vậy, anh tài xế anh trễ con chút à. Thay vì nếu con là người tu á, con phải thể hiện cái tấm lòng của mình ra chia sẻ với họ. Con biết nhà xe họ họ mở ra họ làm ăn á, là họ cũng có uy tín chứ. Nhưng mà rồi khi họ vừa ra đầu đường họ da quẹt nè, họ bị hư xe nè, họ bị bể bánh xe nè, thì họ mới tới trễ chứ sao con không biết thông cảm cho họ. Con mở rộng cái tấm lòng con ra chút nữa đi, tụi con biết thông cảm cho họ, tụi con biết chia sẻ với nỗi khổ của họ, đó mới là người tu. Chứ còn người tu gì mà người ta trễ con chút, con sân hận, người này chửi một câu, người kia nói một câu, người nọ giết một câu. Cho nên ảnh nói á, trời ơi bữa nay mình tưởng đâu mình chở người tu ai về, mình chở Atula rồi. Chúng ta thấy không? Đơn giản là bởi vì chúng ta không áp dụng được lời Phật dạy trong đời sống của chúng ta. Cho nên không áp dụng được lời dạy của Đức Phật vào đời sống á, thì từ cái việc khẩu nghiệp nè, thân nghiệp nè, ý nghiệp của chúng ta khởi lên đó. Mà một khi ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp của chúng ta khởi lên rồi đó, thì chúng ta mở toàn cái cánh cửa ác nghiệp ra, để mở toàn cánh cửa ác nghiệp cho bao nhiêu cái phiền não nghiệp chướng nó tràn vào, cho bao nhiêu trần lao nó tràn vào. Cho nên nó mà đẩy chúng ta đến sân hận, hỉ nộ, vân vân và vân vân. Nó nhìn kỹ thôi. Cho nên Đức Phật nói người nào muốn tu á thì phải quán tưởng tứ niệm xứ. Cái đầu tiên của chúng ta đó, bước đường tu á, là phải nhìn cho rõ tứ niệm xứ. Tức cái bản thân cái từ này cho chúng ta thấy á, niệm là nhớ nghĩ, tức là chúng ta hằng nhớ nghĩ. Xứ là cái đề mục, là cái nơi chốn nào. Như vậy thì bốn cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta là gì? Thứ nhất á, là quán cái thân này bất tịnh. Cái đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta đó, quán cái thân này bất tịnh. Cái thân này thật sự ra không có gì gọi là tốt đẹp. Chẳng qua hồi nãy thầy nói y báo chánh báo. Y báo chánh báo từ đời trước chúng ta tạo, cho nên đưa đến đời này có người có thân hình lành lặn nè, người có thân hình đẹp đẽ nè. Đấy. Đó là y báo chánh báo của chúng ta được trang nghiêm. Mà bây giờ chúng ta nhìn kỹ, Đức Phật bảo chúng ta quán xét đầu tiên tại sao Đức Phật nói cái thân là bất tịnh. Là bởi vì chúng ta chấp vào trong cái thân này. Chính vì chấp cái thân này đẩy chúng ta đến cái ngã. Cái ngã mà ở đây Đức Phật nói đó, hai cái thứ ngã lớn nhất mà đưa chúng sinh đến khổ đau, đó là ngã chấp và pháp chấp. Tức là cái chấp này, chấp cái thân ta là thật, rồi chấp hoàn cảnh ở bên ngoài là thật. Khi ta chấp cái thân mình là thật rồi đó, thì xin thưa rằng mọi thứ phiền não nó bộc khởi một cách mạnh mẽ. Bởi vì mình không thấy được cái thân mình là bất tịnh, là giả tạm. Cái thân của chúng ta có gì đâu là thật. Là bởi vì ta nhờ tinh cha quyết mẹ mới có thân này. Nếu không có tinh cha, không có quyết mẹ thì không có cái thân này. Mà tinh quyết thì ai bảo hai cái thứ này là sạch? Ngay từ chủng tử phôi thai đầu tiên nó là bất tịnh rồi. Cho nên nhờ tinh cha, nhờ quyết mẹ, cộng với cái lòng dâm dục của cha mẹ, có mình, thần thức, mình nhảy vào, mượn bào thai, mượn tinh cha, mượn quyết mẹ, cộng lại làm cái bào thai. Cho nên kinh Du Lan bảo là tháng đầu thai đậu tự xương, mai chiều gìn giữ sở tan bất thường, tháng thứ nhì dường như sữa đạt, tháng thứ ba như cục quyết ngưng gì đó, vân vân. Chúng ta thấy rất rõ nè. Cho nên ngay từ buổi đầu nó là bất tịnh rồi. Rồi á, sanh ra đời nãy thầy nói á, được y báo chánh báo tốt á, thì thân thể đẹp một chút. Còn nếu không á, thì bệnh tật, ung thư, bao nhiêu thứ ở trong thân thể chúng ta. Nói như vậy không phải là chúng ta từ bỏ cái thân này. Nói như vậy không phải là để chúng ta là quỷ hoại cái thân này. Mà Đức Phật bảo chúng ta đầu tiên nhìn cái thân bất tịnh để làm gì? Để đoạn trừ cái chấp lớn nhất ở trong đời người. Mà cái chấp đó mới chính là đưa chúng ta đến khổ đau. Chứ không phải nói như vậy rồi chúng ta quỷ hoại cái thân mình. Không phải vậy. Mà Đức Phật chỉ cho chúng ta cái đầu tiên cái quán là cái thân bất tịnh. Để chúng ta thấy được rằng cái thân mình có cái ngã gì ở trong đây. Không có gì hết á. Nhưng chúng ta nuôi lớn nó. Thầy nhớ hồi lúc nhỏ Hòa Thượng Bổn Sư thầy mới nói: con ơi, ở trên đời này không có một cái đất nào mà nó dày cho bằng đất vô minh. Và không có một cái khổ đau nào lớn nhất cho bằng khổ đau tử sanh, sanh tử. Qua như bao nhiêu đời, nhiêu kiếp rồi, khổ đau rồi. Là bởi vì con chấp vào cái thân con là thật. Nếu con ở ngoài đời cho đến bây giờ thì con tưởng tượng rằng con giết chết bao nhiêu mạng sống để cung phụng cho cái thân con. Ở đây là lời của Hòa Thượng dạy thầy mà thầy nhớ nhỏ Hòa Thượng nói. Con sống trên sự chết của người, của kẻ khác. Kẻ khác nó cũng muốn mạng sống như con, nhưng chẳng qua là nuôi cái thân con lớn lên. Cho nên từ cái bài học này sâu sắc này mà thầy nhớ ở trong giáo lý Đức Phật á, Và ở trong cái kinh điển nó có những cái mẫu chuyện rất là hay, nhất là trong Phật giáo. Cái mẫu chuyện mà chúng ta chắc vào trong cái thân, chắc vào trong cái thân. Chắc có rất nhiều Phật tử ngồi đây nghe được cái mẫu chuyện bốn bà vợ, có không? À, có cái ông có bốn bà vợ đó. Bà vợ thứ nhất, đó chính là cái thân của chúng ta. Cho nên hàng ngày mình dùng đủ mọi món ngon vật lạ mình cung phụng cho cái thân này, nhưng một khi tắt hơi là xong rồi. Hít vô mà không thở ra là kể như xong rồi. Chúng ta thấy rất rõ, hít vô mà không thở ra là rồi. Khi mà người thân nào mà bệnh á, mà họ đem tới bệnh viện á, mà chúng ta nhìn lên máy họ thở oxy á, mà họ kéo, còn kéo từng lần lên xuống vậy là còn, còn. Chưa? Nhưng mà nó làm một đường ngang như vậy nè, nó làm tự nhiên nó làm một đường, tức là cái đường đó nó kéo dài ra, mà nó làm một đường thẳng từ bên đây qua bên kia, cái là rồi xong. Là coi là xong rồi đó. Thì lúc đó cái thân này á, là nằm đó một đống chơi thôi. Cho nên Đức Phật nói rất nhiều ở trong kinh là cái thân này giống như là một cái bọt nước, thân này giống như là một cây chuối, nó không có bền chắc gì hết. Nói như vậy, thầy lặp lại nha, nói như vậy không phải để chúng ta hủy hoại cái thân. Nhiều người hiểu học Phật sai, hiểu sai giáo pháp á, nghe mấy thầy nói như vậy bảo là cái thân mình như vậy rồi bệnh cũng không thèm trị, thôi để cho chết luôn. Cái đó Đức Phật gọi là vô minh. Cái thân này á, nói như vậy nhưng mà nó giống như một chiếc thuyền vậy đó. Chúng ta muốn qua bên kia bờ sông á là phải có thiền. Cho nên muốn tu học á là phải nương theo cái thân để tu học. Một khi mà tu học chưa đạt đến giải thoát á mà hủy hoại cái thân á là coi như chúng ta vô minh rồi, chúng ta sai lầm rồi. Cho nên á, nói cái thân bất tịnh là để chúng ta đừng có chấp vào trong cái cuộc sống này. Thật sự là nãy thầy nói đó, ở trên bước đường tu á, cái ngã của chúng ta lớn. Chính vì cái ngã của chúng ta lớn, cái ta, cái tôi của chúng ta lớn quá, mới chúng ta mới lầm chấp vào trong cái thân này là thật. Chứ thật tế cái thân ta nãy thầy nói ngay từ buổi đầu đâu có gì gọi là thật. Tinh cha huyết mẹ mà, nhân duyên hòa hợp nên có nên cái thân này rồi. Rồi ra đời chúng ta mượn cơm ăn, áo mặc, không khí, tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này để cung phụng cho cái thân này. Ngay cái đầu tiên chúng ta quán tưởng, mà người nào quán tưởng được như vậy rồi đó, thì thầy xin thưa rằng bao nhiêu chấp trước ở trong lòng ta đều bị bỏ hết. Là bởi vì cái này mà ta bám víu ta cho nó là thật. Khi chúng ta chấp nội chấp, tức là chấp cái thân mình là thật rồi đó, chấp suy nghĩ mình là thật, thì tất cả mọi hoàn cảnh ở bên ngoài chúng ta đều chấp là thật hết. Mà làm gì có thật. Đức Phật dạy chúng ta đó, phàm sở hữu tướng là gia thị hư vọng. Cái gì mà có hình tướng á là chắc chắn không thể nào tồn tại, bởi vì nó chi phối được lực vô thường. Cho nên chính vì chi phối vô thường trong từng sát na, trong từng hơi thở, cho nên chúng ta quán tưởng cái thân bất tịnh là chúng ta đoạn trừ đi được một cái thứ chấp lớn nhất. Mà một khi chấp ngã chấp pháp á, mà không còn á, thì chúng ta an nhiên lắm, an nhiên trên cuộc đời. Người ta nói tí cũng được, nói xụ cũng được, nói sao cũng được, miễn mình giữ vững cái tâm tu của mình thôi. Là bởi vì mình hiểu giáo lý Đức Phật, mình biết rằng cuộc sống này là vô thường. Cho nên đi bất cứ chỗ nào, đi bất cứ ở nơi đâu, trong nước, ngoài nước gì á, thầy cũng đều chia sẻ với Phật tử đó một câu mà thầy nung đúc từ lúc tuổi đời còn thơ cho tới bây giờ, tuổi còn tấm bé cho đến bây giờ đó. Và thầy viết thành trong những cái quạt, viết trong những cái để tặng cho Phật tử ở châu Âu hay là Phật tử bên Mỹ. Đã biết vô thường sao còn phiền não. Chúng ta hiểu cái câu này nè. Mình đã biết vô thường, sống nay chết mai rồi, nhưng mà mình không buông bỏ được, mình không từ bỏ được, mình không dám mạnh dạn bỏ được, thì thực tế nó mình tu học chưa có an lạc được. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là có những cái người á mà thay vì họ bị bệnh nan y, là cái mạng sống của họ đang chực chờ đối với thần chết rồi, họ cố gắng, họ nỗ lực, họ tu để họ tìm một cái con đường có thể nói rằng an lành nhất đối với họ, nhưng mà không, họ cũng vẫn chấp vào cái này, họ vẫn chấp vào cái kia, họ vẫn chấp vào cái nọ. Chúng ta nhìn kỹ đi. Cho nên thầy mới nói là đã biết vô thường sao còn phiền não. Đặt một câu hỏi lớn để chúng ta trả lời. Đã biết cái cuộc sống này là vô thường, sống nay chết mai, nhưng mà ta vẫn cấu mâu từng lời nói, vẫn hơn nhau từng hành động, vẫn chấp thủ ở trên cuộc đời này không buông bỏ được, thì thử hỏi làm sao ta có được an lạc. Cho nên thầy nhớ năm ngoái ở với Linh Sơn Pháp Ấn, thầy có nói một cái thí dụ mà nghe tuổi đời còn nhỏ. Thầy nói hồi nhỏ thầy chơi gắn mắt lắm, làm chú điệu mà, cho nên nhà của cô thầy có con khỉ. Bởi vì lúc bấy giờ mới bắt con cóc, gói trong miếng giấy á, gói kín lại đưa cho con khỉ. Thiện khỉ bắt đầu nó mở ra hí hí, mà con khỉ thì nó rất sợ con cóc, cho nên con khỉ mà nó thấy con cóc cái nó xỉu, thay vì nó sợ nó xỉu thì nó buông đi, không, nó xỉu xong rồi nó nắm cứ ngắt nè, nắm khư vậy nè, một hồi sau tỉnh lại hí 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 mở nhìn thấy con cóc xỉu nữa. Mà nó xỉu mấy lần như vậy á, thì cô thầy á nói chú tiểu mà chú chơi cái kiểu đó hồi là con khỉ nó chết là chú mang tội á. Cái bài học này mình thấy nó bình thường không, đơn giản, nhưng mà lớn lên đi vào đời tu mình thấy nó thiết thực vô cùng. Là bởi vì giống y chang như mình, là bao nhiêu lần mình khổ rồi, bao nhiêu lần mình rơi nước mắt ở trên cuộc đời này rồi, bao nhiêu lần mình bị thấm thía với cuộc đời này dù dập rồi, nhưng mình có buông được không? Mình có giống khỉ không? Mình có nắm, mình vẫn nắm chặt khư cái điều chấp trước trong lòng mình có dám buông bỏ không? Mình có dám mà buông ra những cái mà nó cần buông không? Cho nên á, cái lúc mà ở trong chùa lúc nhỏ đó, thầy mẹ nói cái ấn tượng đầu tiên á, mọi người nói với thầy là cái ngày mà Đức Phật thành đạo là cái ngày đó là ngày quan trọng, là cái ngày mà là đem lại cái đạo vàng cho cuộc sống nhân gian này. Thầy nói đúng, thầy nói cái điều đó là đúng, nhưng riêng bản thân thầy không phải tôn xưng ngày thành đạo. Cho nên ở chùa thầy đó, cái ngày mà thầy tổ chức lớn nhất là cái ngày Phật đản, nhưng sau ngày Phật đản mà cái ngày mà thầy tổ chức lớn thứ hai nữa đó, không kém gì ngày Phật đản đó, đó chính là ngày Đức Phật xuất gia. Cho nên mấy hòa thượng nói ủa sao thầy làm kỳ, đáng lẽ tổ chức ngày thành đạo chứ, nó không, con không tổ chức ngày thành đạo mà con tổ chức ngày xuất gia, là bởi vì con có cái ý riêng của con, không phải là con không tôn sùng ngày thành đạo, nhưng đối với bản thân con ngày xuất gia mới là ngày quan trọng. Là bởi vì xin thưa với quý ngài, ở trên cuộc đời này ai dám bỏ những cái mà người ta nắm trong tay? Nhưng mà con nhìn con cảm nhận được là Đức Phật đang ngồi ở trên, Thái tử đang ngồi ở trên ngôi cao đó, sắp sửa nối nghiệp vua cha, rồi có trong tay tất cả mọi thứ mà người đời bây giờ họ ao ước về quyền lực nè, về tiền bạc nè, về tất cả mọi thứ. Nhưng mà rồi Thái tử từ bỏ một cách đáng từ bỏ một cách không thương tiếc, từ bỏ tất cả những gì đáng từ bỏ mà người đời ao ước được có. Cho nên con xin thưa rằng người ta gọi là sự từ bỏ vĩ đại trong thế giới loài người. Sau này Việt Nam mình có người làm được. Sau này Việt Nam mình có người làm được. Đó là Trần Nhân Tông. Một vị vua anh minh, một vị vua sáng suốt của đời nhà Trần, để rồi trở thành vị Trúc Lâm Tam Tổ đầu tiên của Việt Nam. Chúng ta thấy. Cho nên lúc mà thầy ở nước ngoài đó, thầy nói với các cái vị ở nước ngoài, thầy nói ở trên thế giới này không có nước nào bằng nước Tàu. Nước Tàu là đệ nhất thế giới rồi, không có nước nào. Nói về tôn giáo thì nước Tàu là số 1. Họ nói ủa sao kỳ, nước mày là số 1 là sao? Số 1 mày nói tao nghe coi. Nói nước Tàu á, mày coi thế giới nước nào bằng nước Tàu không? Nước Tàu á, thứ nhất á là ông sư ở trong chùa ra làm vua. Ông sư ở trong chùa ra làm vua, khai sáng nên một triều đại minh quân, đó là triều đại nhà Lý, Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn giống là một nhà sư ở trong chùa mà. Nhưng mà rồi một ông vua lại ngược lại, một ông vua bỏ ra làm sư, trở thành một người tổ, trở thành một vị tổ sáng suốt, đó là Trần Nhân Tông. Cho nên bây giờ ông nhìn coi trên thế giới này có nước nào như nước tôi không? Không có. Nói về tôn giáo nước tôi là số 1 mà. Một ông sư ở trong chùa ra làm vua chơi vậy đó. Nhưng mà một ông vua trở lại làm sư. Đấy. Thế giới làm gì có, chỉ có Việt Nam mới có thôi, chứ thế giới này không có nước nào có nữa. Chúng ta coi thôi. Cho nên thầy mới nói rằng cái ngày mà xuất gia của Đức Phật là cái ngày rất quan trọng đối với thầy. Cái ngày đó từ bỏ tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này, ai dám từ bỏ? Ai dám không? Cho nên sau này ở trong giáo lý Đức Phật, ngài dạy ba cái thành tố không thể thiếu được đối với người học Phật, đó là bi, trí và dũng. Ba cái này quan trọng, ba cái này chính là ba tố chất rất quan trọng đối với nhà Phật chúng ta. Anh có lòng từ bi, nhưng từ bi không có trí tuệ thì cũng không được. Từ bi phải có trí tuệ, mà anh có từ bi, anh có trí tuệ mà anh không có lòng dũng cảm thì cũng không được. Cho nên thầy mới nói với quý Phật tử ở trong chùa thầy đó, vị nào mà xuất gia đi tu được mà tuổi đời còn nhỏ đó, dầu người đó không tu hay có tu, thầy cũng vẫn đều lại. Thật sự lại. Một cái việc đơn giản cho tụi con thôi, tụi con xuất gia thầy coi đi. Xuất gia thực cá nhân chứ không phải là xuất gia vì cơm áo gạo tiền, phải xuất gia vì cái khác. Xuất gia về cái việc mà phải nói là hảo tâm xuất gia đó. Chúng ta cạo đầu vô chùa một ngày đi, một tháng đi, một năm đi, 5 năm, 10 năm đi, thì chúng ta mới hiểu được. Cho nên cắt đi mái tóc xanh của mình, bỏ đi những cái niềm vui ở thế gian, từ bỏ cha mẹ. Chúng ta làm thử đi. Đó, tất cả những cái đó chúng ta ứng dụng vào đời sống, chúng ta làm thử đi. Cho nên thầy mới nói cái đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta là quán cái thân này bất tịnh. Cái thứ hai Đức Phật dạy là quán cái tâm vô thường. Cái tâm này Đức Phật bảo là nó không cố định. Sáng vui chiều buồn, sáng vui trưa buồn, mới thương đó rồi ghét đó, mới vui đó rồi buồn đó. Chúng ta nhìn kiểm thử cái tâm mình coi. Cho nên thầy nói với quý Phật tử khắp mọi nơi đó, khi chúng ta nghe giáo lý Đức Phật thì một lẽ. Nhưng mà khi chúng ta về đời sống bên ngoài đó, chúng ta ngồi tối chúng ta tư duy lại, chúng ta mới thấy được cái sâu sắc của giáo lý đạo Phật. Rồi từ cái chúng ta cảm nhận đó đó, chúng ta đi vào trong đời sống hàng ngày của mình đó. Thế bây giờ chúng ta kiểm cái tâm ta coi. Chúng ta nhìn cái tâm mình trôi như một cái dòng nước mà người ta nói là nó trôi đi liên tục, nó không có dừng lại. Không có dừng lại. Hôm nay vô đây tu, vô tỉnh xá tu, nhưng mà rồi bỏ quên cái chìa khóa gì ở nhà, không biết vợ nằm ở đâu. Hoặc là vô tới đây rồi, nhưng mà rồi nhớ lại giờ không biết vợ nhà mấy đứa cháu ai đi rước, rồi nhớ lại ở nhà không biết làm gì đó, vân vân. Cái sự chuyển biến của tâm thức ở trong tâm của ta đó, nó không có dừng lại. Nó không có dừng lại. Cho nên Đức Phật nói với chúng ta là tâm vô thường. Tâm của chúng ta vô thường, nói chữ tâm vậy thôi. Nhưng mà thực tế đó, nó có hai cái nguồn gốc của chữ này. Một á là tâm vọng động, tâm vọng khởi. Thứ hai á là chân tâm thanh tịnh. Chân tâm thanh tịnh thì chúng ta không nói rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói về cái mặt tâm vọng khởi, tức là tâm vô thường. Cái tâm của chúng ta không bao giờ cố định. Ghét, thương, mừng, giận, buồn, vui, tất cả mọi thứ này nó xảy ra trong tâm của chúng ta. Và nếu chúng ta chấp vào một trong những cái suy nghĩ ở trong tâm mình là thật thì hoàn toàn không đúng. Cho nên cái khổ nhất của đời người là hồi nãy thầy nói chấp cái thân của mình là thật. Bây giờ đến chấp cái tâm của mình là thật, chấp cái suy nghĩ của mình là thật. Mà suy nghĩ của mình làm gì có thật ở trên cuộc đời này? Nó chỉ là một tư duy trong cuộc sống mà thôi. Không có thật. Nhưng mà chúng ta lại chấp. Chấp nó là thật, chấp rồi cố chấp lại cái suy nghĩ của mình cho mình là đúng. Từ cái chấp này ở trên đời này làm gì có cái đúng cái sai ở trên cuộc đời này. Nó tương tác với một cuộc sống. Nó xảy ra một hoàn cảnh như vậy, một ý nghĩa như vậy, thì chúng ta hiểu ngay cái đời sống như vậy thôi. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì đời sống chúng ta cảm thấy nó rất là nhẹ. Còn nếu không hiểu được thì đời sống chúng ta rất là khó. Thật sự là khó. Gặp phải hoàn cảnh, gặp phải chướng duyên, gặp phải nghịch cảnh gì đó, chúng ta không thoát được. Không thoát được. Giống như hồi tối thầy mới nói đó, ở bên chùa bên đó thầy nói nghịch duyên và thuận duyên. Ở trong cuộc đời này ai cũng gặp chứ. Ai cũng gặp khó khăn, ai cũng gặp bất cứ mỗi chuyện gì mà người ta nói một câu là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Mỗi người do biệt nghiệp của mình, do cộng nghiệp của mình mà gặp rất nhiều cái ở trên cuộc đời này không như ý. Mà bây giờ chúng ta gặp rồi chúng ta giải quyết sao đây? Giải quyết như thế nào đây? Mình gặp phải cái cảnh đó nó trái ý nghịch lòng như vậy, mình giải quyết sao đây? Theo lời Đức Phật dạy. Bây giờ theo lời Đức Phật dạy chúng ta phải giải quyết như thế nào? Giải quyết cái chuyện đó ra sao? Thầy lấy thí dụ. Bây giờ ở trong gia đình mình là cái mối tương quan. Gặp một đứa con hư, gặp một nàng dâu không hiếu thảo, gặp một chuyện bất như ý ở trong gia đình, mình giải quyết sao đây? Nên nhớ mình là người Phật tử nha. Thầy nhắc một điều là nên nhớ mình là người Phật tử, cho nên phải giải quyết theo của một người Phật tử, chứ không phải giải quyết theo người đời. Giải quyết theo người đời thì nói gì nữa? Ở đây chúng ta là người đệ tử Phật. Người đệ tử Phật, cho nên thầy cũng nhắc một câu ở những nơi khác đó, mà chúng ta đừng bao giờ quên. Ông bà mình dạy á, con cháu đó, con nhà tông không giống lông, giống gì? Giống cánh. Tức là mình không giống lên lông thì cũng là giống cánh chứ. Bây giờ chúng ta vỗ ngực xưng tên mình là đệ tử của ai? Của ông Phật. Tức là ta xưng là mình là Phật tử. Phật tử là gì? Phật tử là con. Con của ai? Con của Phật. Đúng không ạ? Con của Phật chứ. Mà con của Phật không thấy giống Phật. Con của Phật mà không giống Phật. Chúng ta nhìn Đức Phật đi. Đức Phật có tâm từ bi lớn nè. Đức Phật nói ra lời nào là chúng sinh an lạc lời đó nè. Đức Phật suy nghĩ về từ tâm nè. Đức Phật suy nghĩ gì có lợi cho tất cả mọi người, có lợi cho chúng sanh nè. Cho nên chúng ta là đệ tử Đức Phật thì chúng ta phải giống Ngài. Giống Ngài từ lời nói nè, giống Ngài từ suy nghĩ nè, giống Ngài từ hành động chứ. Bây giờ 10 phần chúng ta làm không được 10 phần thì chúng ta cũng phải làm được 2 phần, 3 phần. Chúng ta là đệ tử Phật mà chúng ta giống người khác. Hồi nãy thầy mới nói đó, đệ tử Phật mà giống A-tu-la, đệ tử Phật mà giống ác quỷ thì thôi chứ nói gì nữa. Cho nên thầy mới nói cái thứ hai Đức Phật nói với chúng ta là kiểm soát cái tâm. Kiểm soát cái tâm cho thật chặt. Bữa nay chúng ta vô đây chúng ta thọ bát cũng vậy. Bát quan trai, 8 cái giữ gìn 8 cái giới trong một ngày một đêm. Thầy cũng xin thưa rằng bữa nay nè, chúng ta đang là người, người gì? Quý vị nói người gì? Người gì? Đúng. Vị nào mới vừa nói là đúng đó. Người xuất gia, chứ không phải người tại gia. Vị nào đi thọ bát mà nghĩ mình vẫn còn là người tại gia thì vị đó sai rồi. Vì hôm nay chúng ta là người tập sự xuất gia, có nghĩa là trên bước đường tu á, ta tập sự. Ta tập sự để gieo cái nhân tốt cho đời sau chúng ta được xuất gia. Thì nếu mà cái nhân chúng ta tốt á, thì cái quả tốt. Cái nhân chúng ta làm sao nó hoàn toàn nó thanh tịnh, nó tốt. Cho nên thầy thường nói là chúng ta phải hiểu ý nghĩa của cái việc làm của chúng ta. Mà hiểu được như vậy thì tâm ta mới được an bình. Chứ còn không hiểu hôm nay mà ngày này chúng ta làm cái gì. Chúng ta vô đây rồi là hòa thượng, trụ trì và chư tăng ở đây đọc cho chúng ta nghe 8 giới. Nào là không trộm cắp, không sát sanh, rồi là không tà hạnh, không nói dối, rồi là không uống rượu, rồi nằm giường cao tốt rộng lớn, rồi sức nước qua thơm gì đó, rồi không đờn ca nhạc ca múa hát sướng, và không có ăn phi thời, vân vân. Bây giờ chúng ta hiểu sao đây? Chúng ta hiểu như thế nào đối với một ngày hôm nay đây? Chúng ta tu học đây. Tất cả đều ở trong tâm của chúng ta. Ở trong tâm của chúng ta. Thế bây giờ ở trong tâm của chúng ta đang xảy ra những vấn đề như vậy, thì bây giờ ta hiểu nó ở trong cuộc sống như thế nào? Ta tu như thế nào? Bây giờ hôm nay quý vị tu, rồi một chút nữa quý vị về nhà. Chiều nay chúng ta được về nhà. À, chiều nay chúng ta được về nhà. Nhưng mà chiều nay chúng ta vừa đi tu ở tỉnh xá vừa về nhà. Nhưng mà về nhà bây giờ bữa nay là chúng ta tu hành là chúng ta ăn chay. Đúng không? Đó là bữa nay thọ bát mà bữa nay là ăn chay. Nhưng mà mấy đứa nhỏ, cháu nội nè, cháu ngoại nè, những người thân trong gia đình mình á, lúc bây giờ họ không hiểu. Cho nên họ ăn mặn nè. Rồi mình đang ngồi tụng kinh cái nó bắt nhạc lên. À, rồi mình đang ngồi tụng kinh cái nó mở tivi lên. Thì bây giờ làm sao đây? Cho nên thầy kể có một chuyện vui thầy mới nói. Có một cái con Phật tử ở Sài Gòn á. Có lên con nói với thầy, con nói sư phụ ơi, sư phụ cứu giùm con. Hỏi sao vậy? Dạo này con khổ quá. Hỏi sao vậy? Sao khổ? Dạo này con bị của hồn các đảng phá quá. Tu cũng được. Thầy gãi gãi đầu thầy nói, ủa? Chứ bộ cô chứng đạo rồi hả? Nó dạ đâu có thầy. Nó nói thầy tu mấy chục năm mà thầy không thấy được cô hồn các đảng. Cô tu sao mà giỏi, có thần thông, có thiên nhãn mà thấy được cô hồn các đảng hay vậy? Chỉ cho thầy coi gì? Chỉ cho thầy tu chứ. Bà nói dạ không không. Trời ơi, con nói thầy hiểu sai rồi, hỏi sao vậy? Trời ơi, mỗi lần mà con tu á, mấy đứa nhỏ nhà con nó bắt nhạc, nó bắt đồ lên âm ầm tu không được khí gì trơn á. Rồi mỗi lần mà con tu ở nhà kế bên nó bắt nhạc lên, nó làm quá trời quá đất con tu không được. Tôi nói mồ Phật. Thầy mới nói mồ Phật à. Bà đi tu mà bà kêu con cháu bà là cô hồn các đảng. Bà kêu những người kế bên nhà của bà bằng cô hồn các đảng thì thầy bái thầy, thầy bái bà ba bái. Bà tu cái kiểu gì vậy? Khi bà đi tu á, bà về nhà bà đó, thì bà người thân trong gia đình bà phải hoan hỷ chứ. Tức là cái đầu tiên cái người thân trong gia đình bà phải xác nhận bà là người tu trước cái đã. Mình đi tu á mà người thân trong gia đình mình nè, bà con chòm xóm của mình nè, bà con khu phố của mình chưa xác định mình là người tu thì thật sự ta chưa phải là người tu. Ta chưa phải là người tu. Mình đi tu làm sao đó mà thứ nhất á là trong gia đình có con cháu nè, rồi những người thân trong gia đình xác nhận mình là người tu, đúng là người tu. Chứ còn nó mình bữa nay mình ăn chay mà nó lỡ nó lấy cái nồi hay nó lấy cái gì của mình ăn chay đó, mình chửi nó quý mày không biết nay tao ăn chay hả, sao mày phá chứ vậy. Mấy đứa nhỏ nói bà nội ơi, bà nội tu hú chứ bà nội tu gì bà nội dữ như vậy. Mình thấy không, cái tâm của mình không hiểu, cái tâm của mình không an lạc. Cho nên chính vì thế mà cái tâm này nó mang tính cách vô thường, nó biến đổi khôn lường. Chúng ta không hiểu được cái giá trị thực của đời sống. Khi chúng ta hiểu được giá trị thực của đời sống rồi đó thì chúng ta thấy rõ ràng là trên bước đường tu á, ta có được sự an ổn. Ta sống mà mọi người xung quanh xác nhận ta là người tu. Con cái trong nhà nè, con cháu trong nhà nó xác nhận là bởi vì ta sửa đổi tâm tánh. Quan trọng là ta sửa đổi hồi trước đó ta chưa đi tu á, thì ta rất có nhiều cái mà con cháu khó chịu. Bây giờ ta đi tu rồi á, là con cháu nhìn nhận ta là người tu thật. nó xác định bữa nay mẹ mình tu thật, bà ngoại mình tu thật, bà nội mình tu thật, anh chị em cô chú gì tu thiệt tu à. Tức là bây giờ thay vì hồi xưa mình gạo một chút là bà chửi mình hơn, bây giờ mình nói cỡ nào bà cũng trả lời, tức mình nói cỡ nào bà cũng không giận, mà bà còn thể hiện cái tấm lòng từ bi đối với mình nữa, bà còn thể hiện cái tấm lòng quan tâm đối với mình nữa. Rõ ràng là chỉ có người tu mới có thôi. Cho nên đầu tiên gia đình xác nhận mình là người tu, rồi đến bà con ở bên ngoài đó, chòm sớm á, người ta xác định mình là người tu cái đó. Cho nên thầy mới nói nếu làm được như vậy đó, chẳng những quý Phật tử đem lại cái đời sống tốt và công đức lớn cho bản thân chúng ta, mà chúng ta còn góp phần xiển dương giáo pháp Đức Phật. Quý vị thấy không? Chúng ta góp phần xiển dương giáo lý Đức Phật là bởi vì sao? Thầy lấy thí dụ thôi. Bây giờ thầy chưa đi chùa, nhưng mà thầy cũng cảm mến chùa, cũng cảm mến Phật pháp thiệt nha. Nhưng mà thầy chưa đặt chân tới chùa, thầy chưa biết giáo lý gì trơn á. Giờ thầy cũng muốn đi chùa, nhưng mà thầy nhìn cái bà kế bên ở nhà thầy á, trời đất ơi, bà đi chùa gì mà ngày nào cũng đi, rồi ngày tuần nào cũng đi thọ bát, mà giữ gì mà giữ quá trời quá đất luôn. Trời đất ơi, lấn qua con chút đất bà chửi như là la sát vậy. Như vậy thì đi chùa làm gì trời? Thầy chưa biết gì chùa hết trơn á, nhưng mà bây giờ nhìn thấy như vậy thôi thì thầy cũng cảm thấy nó làm sao á đối với chùa chiền. Cho nên chúng ta thấy nó tự bản thân chúng ta không tu, không đem lại lợi ích cho mình, mà chúng ta còn làm gián tiếp làm cho đạo tâm người khác bị thối thất. Còn khi bây giờ á, ta nỗ lực ta tu như vậy đó, ta thể hiện ra mình là một người tu thật sự á, thì ta vừa đem công đức lớn cho bản thân ta, nhưng mà cái người kế bên hàng xóm á, ta thấy ta là người tu á, cho nên họ thấy như vậy á, họ phát tâm họ đi vô chùa. Họ phát tâm họ đi vô chùa. Cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy rất là rõ cái quan điểm này. Và cái thứ ba nữa, Đức Phật nói với chúng ta cần phải nhớ kỹ nữa là gì? Đó, là quán thọ thì khổ. Cái thọ cảm nhận ở trên cuộc đời này nè. Cảm nhận ở trên cuộc đời này, Đức Phật nói cái thọ là cái cảm nhận á, nó đi qua ba điều kiện. Khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ. Và Đức Phật nói với chúng ta đó, con người khổ ở ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên á, chưa được á, thì khổ để mong cho được. Mà được rồi á, lại khổ hơn nữa là gìn giữ. Mà gìn giữ không được mà lỡ nó tan hoại, nó mất đi á, thì còn khổ đau hơn nữa. Thay vì bây giờ á, thầy chưa có chiếc xe, trời đất ơi, nằm ngày nằm đêm mong cho bằng được, khổ vô cùng khổ, làm mọi thứ để có được chiếc xe. Thay vì có được rồi thì hết khổ, đúng không? Mà hồi trước mình mong cho có rồi hết khổ. Không, có rồi khổ nhiều hơn nữa. Là bởi vì sao? Giữ. Trời, tối ngày đem ra lao chùi nha, lao cho sạch sẽ ra ngoài, đứa nào mượn cũng cho rồi, nhất định không cho là không cho, mượn cũng cho. Đấy, đem ra giữ chạy chút cũng xích xo xích xa nha. Rồi. Mà lỡ mà nó bị cháy, lỡ mà nó bị mất đi khổ không? Khổ còn hơn nữa. Cho nên Đức Phật mới nói là con người khổ ở cả ba giai đoạn mà. Cho nên nãy đầu tiên thầy mới nói cái chân lý đầu tiên Đức Phật nói với chúng ta là khổ đấy. Khổ, cho nên ngay chỗ này mà thầy nhớ hôm trước thầy nói với Linh Sơn Pháp Ấn là nó lúc còn nhỏ đó. Và Thượng Bổn Sư thầy mới nói, con ơi, con nhìn con thấy cuộc đời này khổ không? Nó dạ khổ thầy. Và Thượng thầy mới nói, đúng rồi. Cho nên con mới vừa đẻ ra lọt lòng là con mới khổ quá, khổ quá, khổ quá, khổ quá mà. Hỏi đúng không? Dạ đúng. Và Thượng nói, sai rồi. Hỏi sao sai? Khổ quá là con ở ngoài thế gian kìa. Còn bây giờ con vô con tu á, là con phải khác đi. Hỏi khác sao thầy? Và Thượng nói, tu quá, tu quá, tu quá, tu quá. Con tu thì nó qua. Tu thì nó qua, còn không tu thì khổ. Đó, cho nên đầu tiên mình sanh ra bảo là khổ quá, khổ quá, khổ quá, sanh ra là khóc. Nha. Nhưng mà rồi Hòa Thượng nói cái khóc thứ hai là tu qua con. Tu qua, gán tu thì nó qua. Nếu con tu thì nó qua cái khổ này, con không tu là khổ nữa, tức là sanh tử truyền miên khổ nữa. Khổ nữa. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở đây Đức Phật nói với chúng ta đó, cái thứ ba là quán thọ là khổ, cảm nhận ở trên cuộc sống này khổ. Cái gì vui, cái gì là khổ. Cho nên thầy mới nói rằng khi chúng ta sống ở trên cuộc đời này, chúng ta gặp rất nhiều cái bất trắc ở trong cuộc sống này. Hồi tối ở bên chùa bên kia thầy có nói đó, ba việc mà chúng ta nhìn cho kỹ ở trên cuộc đời này, nhìn cho rõ. Thuận duyên thì cái này tốt rồi, nhưng mà nghịch duyên, chúng ta gặp những điều bất như ý ở trong cuộc đời này, bây giờ ta giải quyết những cái việc đó theo cái lời dạy của Đức Phật, theo tiêu chí của một người đệ tử Phật, để rồi chúng ta có được sự an ổn ở trong cuộc đời, cuộc sống thực ở hàng ngày của chúng ta. Như vậy thì giải quyết việc này, chúng ta phải có cái ánh sáng của Phật Pháp, ánh sáng của trí tuệ. Cho nên nếu thiếu ánh sáng thì chúng ta không làm gì được. Thiếu ánh sáng của trí tuệ, Cho nên cái thứ ba Đức Phật bảo chúng ta đó, cần phải nhớ và nghĩ kỹ là cảm nhận thọ là khổ đau ở trên cuộc đời này. Quán thọ thì khổ mà, nó cảm nhận là cuộc sống này là khổ đau. Mà khi chúng ta không cảm nhận cuộc sống này khổ đau á, thì dĩ nhiên chúng ta, nãy thầy nói, chúng ta không từ bỏ được. Mà không từ bỏ rồi đó thì chúng ta còn đủ mọi thứ chấp hết ở trong cuộc đời này. Ai nói một chút mình cũng chấp, ai vui một chút mình cũng hỷ theo, vân vân và vân vân. Cho nên á, nhiều nơi thầy mới nói rất là hy hữu. Thầy hỏi Phật tử đó, bây giờ quý Phật tử nói cho thầy nghe nè, con người ta có mấy cái miệng? Mấy cái? Một cái. Ai nói một cái giơ tay thầy coi thử coi. Một cái. Mà trước khi hỏi thì thầy xin hỏi là cái miệng để làm gì? Cái miệng để làm gì? Ăn. Nói. Thực tế thì nói cho rõ hơn là chúng ta ăn. Chúng ta ăn. Chứ còn mà nói là cái miệng để nói thì cũng chưa chính xác. Là bởi vì đôi khi có những người có cái miệng nhưng mà họ nói không được. Nói là do thanh quản của chúng ta nói, nhưng mà cái nói là họ có cái miệng nhưng họ không, họ nói không được. Ăn là cái đóng vai trò chính. Bây giờ nếu chúng ta ăn, đóng vai trò chính của cái miệng, thì lấy cái gì làm nơi tiêu hóa? Bao tử. Lấy bao tử làm nơi tiêu hóa. Bữa nào mà quý vị ăn không tiêu, quý vị nghĩ sao? Không bình thường. Đau bụng, khó chịu, đau quằn quại, đưa đến đau bao tử, đưa đến có nhiều khi là ung thư bao tử và đưa đến tử vong nữa, đúng không ạ? Như vậy thì hồi nãy quý vị nói với thầy là con người có một cái miệng thì hoàn toàn không chính xác. Nếu lấy chức năng là ăn, nếu lấy chức năng là ăn, bởi vì nếu lấy chức năng là ăn á thì con người có rất nhiều cái miệng. Thầy xin thưa, hai cái miệng đầu tiên là hai cái lỗ tai nè. Chúng ta ăn cái gì? Ăn âm thanh trên cuộc đời này nè. Ăn lời phải trái, lời nịnh hót, lời khen chê. Bây giờ chúng ta lấy cái gì? Lấy cái tâm làm bao tử. Một khi chúng ta không tiêu được cái lời nói đó thì chúng ta nghĩ sao? Khổ, khổ không? Khổ chứ sao không khổ? Về tối nằm lăn qua lộn lại bực tức. Trời ơi, tôi vậy mà nó nói tôi như vậy, nó nói xấu tôi như vậy, nó nói tôi như vậy. Không khổ sao được? Mình không tiêu hóa được cái lời nói đó. Mình nghe qua lỗ tai mình nhưng mà không tiêu hóa được. Giống như chúng ta ăn vô cái miệng mà bao tử cũng tiêu hóa được vậy đó. Bây giờ hai cái miệng nữa là hai con mắt. Mình ăn hình ảnh trên cuộc đời này nè, lấy cái tâm làm nơi tiêu hóa. Chúng ta không tiêu được cái hình ảnh đó, cho nên cái hình ảnh đó đập vào trong mắt mình, chúng ta cho nó là thật. Cho nên chúng ta không tiêu hóa được là chúng ta khổ. Khổ không? Khổ chứ. Cho nên đứng trên phương diện cảm thọ thì thầy cũng xin thưa rằng, như vậy thì thầy muốn quý vị vui, dễ không? Quá dễ. Khen quý vị vài tiếng thôi. Trời ơi, công nhận chú này đẹp trai thiệt nha, tu giỏi nữa, tu hay nữa. Quý vị thấy sao? Mừng. Nở lỗ mũi. Mừng. Nhưng bây giờ thầy muốn quý vị buồn, dễ không? Dễ. Thầy chỉ cần chê vài tiếng thôi, thầy chỉ cần nói khích quý vị vài tiếng thôi. Trời, ông này mà ông tu cái gì? Ông tu hú chứ ông tu cái gì? Là người ta, chúng ta thấy sao? Nổi sân, nổi giận, buồn lên. Như vậy thì chúng ta tưởng tượng đi, quý vị vui hay buồn nằm trong lòng bàn tay của thầy. Chúng ta ngồi chúng ta cảm nhận, cảm thọ, chúng ta nghĩ đi. Cho nên lâu nay chúng ta có làm chủ bản thân mình hay không? Làm chủ chính mình hay không? Cái này quan trọng nè. Hay là chúng ta bị các pháp ở bên ngoài sai xử chúng ta, từ lời nói, từ hành động của người khác làm cho chúng ta khổ. Cho nên thầy mới nói với Phật tử vô chùa thầy á, ta đến đây ta tu là tu cho mình, chứ không phải tu cho người khác. Mà mình lại cứ đi nhìn người khác. Thầy thấy cái lỗi, cái này là Phật tử rất là nhiều nè. Thay vì vô chùa là tu cho mình, không, không chịu tu cho mình mà cứ nhìn người khác. Cho nên Hòa Thượng Bổn Sư thầy mới nói, con ơi, giáo pháp Đức Phật nhiều lắm, nhưng mà con nên chọn một pháp môn tu thôi. Một pháp môn đem lại đời sống an lạc cho con, đó là phản quang tự kỷ. Tức là nhìn lại mình chứ. Nhiều người hỏi thầy tu tịnh độ, thầy nói không. Hỏi tu thầy tu mật tâm, thầy nói không. Hỏi thầy tu thiền á, thầy nói không. Mọi người hỏi vậy thầy tu gì? Phản quang tự kỷ. Nhìn lại bản thân mình, không nhìn người khác. Nhất định trên bước đường tu không nhìn người khác. Mà nếu có nhìn thì nhìn cái tốt, không nhìn cái xấu. Nếu nhìn cái xấu ở trong tâm mình là phiền não. Ông bà mình dạy con cháu rồi, ngậm máu phun người là dơ miệng mình. Mình nghĩ xấu người khác, chưa biết người khác có xấu hay không, nhưng trong lòng mình, trong đầu mình phiền não đã có rồi. như vậy không phải là người tu, nhất định không phải là người tu. Cho nên á, người tu á là phải kiểm soát của mình, hôm nay mình tu như thế nào, mình tu ra sao, mình được công đức gì. Mình kiểm soát của mình chứ sao mình lại đi nhìn người khác. Mình đi nhìn người khác rồi mình thấy cái lỗi của người khác, mình nói người này như thế này, người kia như thế kia. Cho nên thầy đề nghị Phật tử chùa thầy á, làm ơn làm phước đến chùa thầy tu á, là làm ơn bỏ ở ngoài đường lớn á. Mà nếu quý vị nào mà có lỡ mang vô tới rồi á, thầy làm ơn bỏ trước cổng chùa giùm thầy, đừng mang vô ở trong đây. Đất này gọi là đất Phật mà, Già Lam tịnh địa gọi là đất thanh tịnh, đất của Phật. Chúng ta đừng đem đồ dơ ở ngoài đem đổ vô đây là tội lắm, chúng ta tội lắm. Thay vì vô đây thanh tịnh để mà tu trong một ngày một đêm, ta vô đây ta không tu mà ta còn buôn dưa hấu bán dưa lê, ta còn bà tám nữa thì thôi gì, làm sao mà tu. Cho nên ta vô đây ta tu á, tuyệt đối không nhìn người khác. Và ta tới đây ta tu á, cũng không phải tu cho hòa thượng trụ trì, cũng không phải tu cho chư tăng ở tịnh xá này, cũng không phải tu cho bất cứ một ai hết. Mà ta tu cho ai? Tu cho bản thân chúng ta chứ. Mà nếu đã tu cho bản thân chúng ta rồi á, thì ta phải nhìn bản thân mình, nhìn coi mình có cái xấu gì nè, hôm nay mình như thế nào, mình tu được cái gì. Mình nhìn bản thân mình chứ sao lại mình nhìn người khác. Cho nên trên bước đường tu á, ta cảm thọ ở chỗ này nè, ta hiểu ở chỗ này thì ta người ta tu được. Đức Phật bảo là quán thọ thì khổ mà. Ta đã cảm nhận cái cuộc sống ở đây này, cảm thọ là khổ đau. Ta đã càng nhìn cái lỗi của người khác á, thì trong tâm ta càng phiền não. Cho nên trên bước đường tu á, thầy khuyên quý Phật tử cố gắng nhìn bản thân mình. Cho nên ngay chỗ này á, thầy chỉ Phật tử trong chùa thầy á, có một cách tu rất đơn giản. Đơn giản vô cùng nếu ta thật chế là người tu. Cái cách này rất là nhiều người làm và đem lại kết quả tốt. Thầy mới nói đó, đơn giản thôi, bây giờ đi ra ngoài chợ mua giùm thầy hai loại đậu, một loại đen, một loại trắng. Mua đem về, lấy ba cái lon, để ngay trên đầu giường, đầu ngủ của mình á, giường nằm ngủ của mình á, để ba cái lon lên đó. Rồi một lon á, thì đựng đậu đen, một lon á, đựng đậu trắng, một lon để không. Bây giờ trước khi ngủ, 5 phút, 10 phút, đừng có ngủ liền, ngồi đi. Ngồi coi bữa nay mình từ sáng tới chiều mình làm cái niệm gì lành, tức là mình suy nghĩ cái điều gì tốt, cái điều gì đẹp, cái điều gì lành á. Nếu được bóc hột đậu trắng bỏ vô, bỏ vô cái lon không á. Còn hôm nay mình làm cái điều ác, mình khởi lên cái niệm ác, mình làm cái điều gì mà nó bất như ý, mình nổi sân, nổi giận, bực tức gì đó, bóc hột đậu đen bỏ vô cái lon không giùm thầy. 30 ngày sau đem ra đếm lại đi, coi coi đen nhiều hay trắng nhiều. Đen nhiều thì coi thất bại rồi. Đen nhiều là kể như là mình chưa đạt rồi, cần phải tu tiếp nữa. Nhưng mà trắng nhiều á thì tốt, cố gắng nữa. Đấy, đó là một cái cách mà tu mà hồi nhỏ hòa thượng dạy thầy. Lúc nào cũng phải kiểm soát mình là người tu chứ. Cho nên á, hồi nhỏ thầy mới nói với hòa thượng thầy á, thầy mới nói dạ bạch thầy, con thì cái gì cũng được á, nhưng mà có một cái á, là con nóng còn hơn Trung Phi nữa. Bây giờ thầy có cái cách gì thầy chỉ giùm con. Thầy chỉ giùm con làm sao để cho bớt cái niệm sân, niệm nóng chứ. Cái gì thầy biểu con cũng nghe đó, nhưng mà chỉ con cái là con nóng thôi. Hòa thượng nói dễ lắm, tưởng đâu gì khó chứ cái này dễ lắm con. Hỏi sao dễ thầy? Hòa thượng nói mỗi khi mà con nóng á, con đưa tay lên con rờ cái đầu con. Mình nói ủa sao lạ vậy, nóng rồi thầy phải chỉ con làm gì chứ, tự nhiên rồi nóng thầy đưa, thầy chỉ con đưa tay lên rờ cái đầu con là sao? Hòa thượng nói con cứ làm đi, mỗi khi mà con nóng giận ai mà chọc tức con á, con đưa tay lên con rờ cái đầu con, dò cái đầu con coi trời nó lắng o lắng bóng đã ghê luôn á. Là bởi vì nhắc con là người xuất gia, là người tu. Người tu mà nổi sân nổi giận không ai chấp nhận được hết trơn á. Cho nên con đưa tay lên con rờ cái đầu của con là xác định con là người tu. Mà người tu mà nổi sân nổi giận á, con giống như giữa trời quang mây tạnh mà có sấm chớp là đều không thể chấp nhận được. Hòa thượng thầy nói một câu rất là hy hữu, rất là hay. Cho nên chính vì chỗ đó mà thầy nói một câu sau này thầy nói với quý Phật tử á, ở dưới chùa Hoằng Pháp cũng vậy, ở mọi nơi cũng vậy đó, và hôm nay ở đây cũng vậy, thầy cũng khuyên quý Phật tử một câu và chúng ta nhớ. Có thể bài giảng hôm nay nhiều chúng ta không nhớ, nhưng mà thầy chỉ khuyên quý Phật tử một câu này thôi, và cũng mong rằng tất cả Phật tử chúng ta nhớ giùm thầy một câu này thôi. Tôi là ai? Quý vị nhớ không? Lúc nào quý vị Phật tử cũng nhớ giùm thầy một câu thôi, tôi là ai? Người xuất gia cũng nhớ câu này, tôi là ai? Tôi là người xuất gia. Người xuất gia có làm được việc đó hay không? Người xuất gia có sử dụng món đồ đó được hay không? Người xuất gia có thể đi vào chỗ đó được hay không? Chúng ta đặt cái câu hỏi lớn, tôi là ai? Lúc nào câu hỏi này cũng nằm ở trong lòng mình, bây giờ Phật tử cũng vậy. Chúng ta đặt câu hỏi, mình là ai? Mình là người Phật tử. mình là người đệ tử của Phật, chúng ta có nổi sân được không? Không. Chúng ta có hiềm thù được không? Không. Tất cả mọi cái đều không được. Phải làm đúng như lời Phật dạy. Cho nên cái câu hỏi đó nó giúp cho chúng ta trong từng sát na, trong từng thời điểm để tu, chúng ta muốn khởi cái tâm giận lên, tự nhiên mình nhớ mình là ai? Mình là người Phật tử, mình là đệ tử của Đức Phật rồi, mình quy y rồi, mình không phải là đệ tử của Atula. Thôi, cố gắng dằn xuống, dằn dằn xuống, dằn xuống, dằn xuống. Chúng ta thấy rõ mà. Cho nên chính vì thế mà thầy mới nói một câu rất đơn giản, chúng ta không thể nhớ nhiều. Nhất là các vị lớn tuổi á, thì chỉ nhớ giùm thầy câu mình là ai. Mình là ai? Mình là đệ tử Đức Phật. Mình đã quy y rồi, mình đệ tử Đức Phật rồi. Thì bây giờ đệ tử Đức Phật á, hồi nãy thầy nói đó, phải giống Đức Phật. Nếu chúng ta không giống nhiều, chúng ta cũng phải giống ít. Chúng ta cũng phải giống từ lời nói, chúng ta phải giống từ hành động, chúng ta phải giống từ suy nghĩ, suy tư của chúng ta. Đó là Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ. Cái thứ tư á, mà Đức Phật nói với chúng ta đó, cần phải hiểu rõ đó, là giảng pháp là không. Cái đầu tiên á, là quán thân bất tịnh nè, quán tâm vô thường nè, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ, và cái thứ tư là quán pháp vô ngã. Các pháp trên cuộc đời này vốn nó không có hình tướng, do duyên sanh mà có, hòa hợp mà có. Cho nên hồi tối thầy mới nói với quý Phật tử là tất cả mối quan hệ ở trong cuộc đời này nè, thầy trò nè, anh em nè, bè bạn nè, đó, rồi cha con nè, mẹ con nè, tất cả đều cộng lại có một chữ ở trên cuộc đời này thôi. Tất cả đều cộng lại một chữ thôi. Chữ gì? Chữ duyên. Đó là một chữ thôi. Đó, anh em nè, bè bạn nè, thầy trò nè, đó, rồi con cái nè, tất cả mối hoạt động ở trong cuộc sống này đều kết thành một chữ, đó là chữ duyên. Nhưng mà chúng ta nên nhớ chữ duyên nó có hai mặt, thuận và nghịch. Thuận duyên hay nghịch duyên? Nếu thuận duyên thì đưa đến tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Nhưng nếu nghịch duyên thì cộng dùm cho thầy một chữ nữa. Nghịch duyên thì nhớ cộng dùm thầy một chữ nữa. Chữ gì? Chữ gì? Chữ nợ. Duyên gì? Nợ. Nợ là phải gì? Phải trả. Nhớ kỹ điều đó, nợ là phải trả. Nợ không thể không trả được, nợ là phải trả, nhất định phải trả. Cho nên thầy mới nói rằng tất cả đều cộng trụ vô, ở trong đây là duyên. Thầy trò cũng là duyên. Nhưng mà coi thuận duyên hay nghịch duyên cái đã. Rồi anh em, con cái, bè bạn, thầy trò. Cho nên chúng ta nhìn ở bên ngoài cuộc sống này, chúng ta thấy đôi khi, ví dụ như con giết cha, thậm chí cha giết con nữa. Cha mà tẩm xăng đốt con, đâu có cái lý nào vậy. Người ta nói hùm dữ mà con không nỡ ăn thịt con mà. Nhưng mà này, ông cha đó tẩm xăng vô để đốt con mình. Rồi thậm chí con á, lúc nào cũng hiếu kính cha mẹ chứ không, con giết cha mẹ. Rồi vợ với chồng đầu ấp tay gối như vậy, nhưng mà sẵn sàng giết chặt từng khúc. Chúng ta nhìn lại đi, ở trong cuộc sống xã hội này. Cho nên thầy mới nói rằng chúng ta nhìn ở bên ngoài á, chúng ta không hiểu giáo lý á, thì ta thấy nó tự nhiên, hay là chúng ta thấy là nó sao mà nó như vậy. Chúng ta đặt câu hỏi sao mà nó như vậy. Thực tế nó đã có nhân duyên hết rồi. Cho nên á, hồi nãy thầy mới nói đó, hồi tối ở bên chùa bên kia thầy cũng nhắc á, và thượng thầy nói với thầy đó, con nhìn kỹ ở trên cuộc đời này đi, chúng sinh sai biệt khác nhau, người thì lành lặn, người tật nguyền. Ngày đầu giờ thầy nói đó, là bởi vì sao con biết không? Bởi vì chúng sinh có ba hạng người. Ba hạng người. Và thượng nói á, ba hạng người. Hạng người thứ nhất á, là hạng người bất chấp thủ đoạn, không hề biết nhân quả, không hề biết tội phước là gì, họ chỉ biết lợi ích cho bản thân họ, họ làm thôi. Hạng người này gọi là ác nhân, họ đạt được mục đích thôi. Còn họ không cần biết nhân quả là gì, họ không biết tội phước là gì hết, họ không cần biết khổ đau của người khác, họ chỉ biết bản thân họ thôi, thì cái người này gọi là ác nhân. Nhưng mà hạng người thứ hai đó, là con tốt với họ, họ tốt với con xấu với họ, họ xấu với con. Thiện họ cũng làm, ác họ cũng làm. Con kêu họ đi bố thí, họ cũng bố thí. Con kêu họ đi chùa, họ cũng đi chùa. Nhưng mà họ vẫn sát sanh nè, họ vẫn làm tất cả mọi thứ. Cho nên cái hạng người này gọi là phàm nhân, phàm phu á, phàm nhân. Anh tốt với tôi tốt với anh, anh xấu với tôi xấu với anh. Có ân thì trả, mà có quán thì báo. Cái hạng người này gọi là hạng người phàm nhân, phàm phu mà. Nhưng mà hạng người thứ ba đó, là hy sinh bản thân mình, hy sinh lợi ích của mình, hy sinh niềm vui của mình để được niềm vui của người khác, để cho người khác được cái lợi ích, được cái niềm vui. Thì cái hạng người này gọi là thánh nhân. Hạng người này gọi là thánh nhân. Cho nên hòa thượng nói ba hạng người này ở trên cuộc đời con nhìn cho rõ, đối với ba hạng người này, và con sống cho tốt đối với ba hạng người này. hạng người mà đầu tiên á, hạng người ác nhân á, thì con phải sống với họ như thế nào, con phải sống ra sao để hòa hợp với họ, chứ còn nếu không là con khổ. Hạng người thứ hai đó là phàm phu thì con cũng phải sống như thế nào đối với họ, khuyên họ như thế nào, làm với họ như thế nào. Đấy, cho nên thầy mới nói rằng ở trên bước đường tu á, ta nhìn sâu sắc cuộc đời bởi chữ duyên á, ta hiểu được như vậy rồi đó, thì ta thấy ở trong đời sống ta nhẹ nhàng lắm. Còn nếu không á, hồi nãy thầy nói ta thối tâm bồ đề, là bởi vì ta thấy á, ta làm việc thiện nhiều quá, ta làm công đức nhiều quá, ta tu nhiều quá, mà ta lại gặp phải những chứng duyên nhiều quá, rồi từ cái chỗ này á, ta bỏ đạo đi, ta không hiểu đạo, ta nói rằng đi theo Phật không có linh, đi theo Phật không có tốt, đi theo Phật không có linh, rồi từ đó ta không tới chùa nữa, không đi chùa nữa, không tới nữa. Cái điều này là điều hoàn toàn sai, là bởi vì ta không hiểu được cái chữ duyên trong nhà Phật, ta không hiểu được các pháp nó là không thật, nó là duyên sanh, nó là giả tạm mà có, hòa hợp mà có. Cho nên Đức Phật nói á, tất cả muôn pháp trên cuộc đời này do duyên hòa hợp, đủ duyên thì nó hợp, mà hết duyên nó tán, hết duyên nó tán thôi. Ngay cả những người thân ở trong gia đình mình cũng vậy, những người thân trong gia đình mình đâu phải tự nhiên mà họ ra đi một cách đột ngột đâu, không có. Bây giờ không ai là không muốn người thân mình sống với mình cho đến, người ta nói là cho đến răng long đầu bạc vậy đó. Nhưng mà thầy mới nói đó, nếu ta hiểu được chữ duyên á, thì nó giống như một chuyến tàu hỏa khởi điểm từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Hà Nội, ra tới Hà Nội. Nhưng mà xin thưa với quý vị rằng có ai, đâu phải ai cũng ngồi xuyên suốt từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, có không? Không. Có người xuống tới ga Khánh Hòa xuống, nhưng mà có người người ta ra tới ra ta Tân Kỳ ta xuống, có người ra tới ra Đà Nẵng ta xuống, không có người ra tới ra Nghệ An ta xuống, chỉ có một số ít người là ngồi được ra tới ra Hà Nội. Như vậy thì đời sống này nó cũng vậy thôi, đâu phải là con số, từ con số khởi điểm mới sanh ra cho đến 100 năm ai cũng sống được, không được. Mà có người 10 tuổi, có người 5 tuổi, có người 20 tuổi, có người 50 tuổi, có người 30 tuổi, có người 80-90 tuổi, có người vượt hơn 100 tuổi nữa. Có người vượt hơn 100 tuổi nữa. Như vậy thì chúng ta nhìn lại đây, nếu anh mua một cái vé từ Sài Gòn ra Nha Trang thì bao nhiêu tiền? Nhưng nếu ngược lại anh mua một cái vé từ Sài Gòn đi Đà Nẵng, bao nhiêu tiền? Nếu ngược lại anh mua một cái vé từ Sài Gòn ra Hà Nội, bao nhiêu tiền? Bây giờ tôi mua một cái vé từ Sài Gòn đi Hà Nội là 2 triệu. Nhưng mà chú này mua một cái vé từ Sài Gòn đi Nha Trang, chẳng lẽ mua 2 triệu? Mua bao nhiêu? Ít hơn tôi chứ. Ít ra là cũng phải từ 500 ngàn cho đến 1 triệu đồng chứ, không lẽ tôi mua một cái vé từ Sài Gòn ra tới Hà Nội 2 triệu. Bây giờ chú này cũng mua một cái vé từ Sài Gòn nhưng mà ta đi tới Nha Trang rồi lấy 2 triệu. Nhiều đó thôi, chúng ta tư duy đi. Nhưng chúng ta tư duy đi. Bây giờ á, cái công đức bố thí, cái công đức mà phóng sanh của cái người này nè, họ làm rất là nhiều từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, thì cái tuổi thọ mạng sống của họ kéo dài ra chứ. Mạng sống của họ kéo dài ra. Bây giờ cái người này kiếp trước á là họ không hề phóng sanh, mà họ ngược lại họ còn sát sanh nữa, thì tuổi thọ họ bảo rằng nó bằng với cái người này, được không? Được, không được. Như vậy thì cái tác nhân này chúng ta thấy rõ ràng là ai làm? Chúng ta làm chứ. Chúng ta thấy không? Chúng ta làm. Cho nên á, tốt hay xấu là ai làm? Bản thân chúng ta làm chứ. Chúng ta phải hiểu chỗ này nè, bản thân chúng ta làm. Cho nên cái mối nhân duyên này tốt hay xấu, nghịch duyên hay thuận duyên đều do ai? Do chính bản thân chúng ta tác tạo nên. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Mà một khi chúng ta hiểu rõ điều đó rồi đó, thì chúng ta hiểu thêm nữa về vấn đề Đức Phật dạy cộng nghiệp và biệt nghiệp. Con cháu của mình nè, người thân trong gia đình mình nè, tất cả đều là cộng nghiệp vô. Ví dụ như anh chị em của thầy, tức là anh chị em của thầy á là 4 người, nhưng mà đâu phải người nào cũng đi tu được như thầy, không có. Là bởi vì mỗi, mặc dầu cộng nghiệp vô là con của ba mẹ thầy, nhưng mà mỗi người như vậy có một cái nghiệp khác nhau. Cho nên trên cuộc đời này thầy chỉ Phật tử chùa thầy đó, có một cái chị Phật tử chùa thầy đó, hai chị em sanh đôi. Mà quý vị thấy là sanh đôi là cùng một ngày đó nha, cùng một giờ đó. Mà nếu nói theo tướng số đó thì hai người này cùng tuổi, đúng không? Hai người này cùng một tuổi, sanh đôi mà. Nhưng mà thầy xin thưa rằng người em ở bên Mỹ á, giàu không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà người chị ở Việt Nam đến nỗi nó nghèo, đến nỗi mà thầy phải đi vận động rồi kêu gọi mấy đứa em ở bên đó gửi tiền về cất cho nhà tình thương. chúng ta giải thích vấn đề này sao đây? Cho nên cái vấn đề này nói với chúng ta rằng sanh ra tôi tuổi đó, tôi với người đó cùng tuổi, sao mà tôi nghèo vậy, sao tôi bất hạnh vậy, người đó giàu vậy. Như vậy thì Đức Phật nói với chúng ta không ảnh hưởng gì đến tuổi tác, cũng không ảnh hưởng gì đến năm tháng ngày giờ, mà ảnh hưởng ngay nơi đời sống nghiệp lực của chúng ta tạo. Mặc dầu hai chị em sanh đôi nhưng hoàn toàn khác nhau, cộng nghiệp cùng một bào thai, sanh ra cùng một giờ chị em sanh đôi nhưng biệt nghiệp, chị khác em khác chị. Chúng ta nhìn thấy rõ không? Cho nên ngay chỗ này chúng ta hiểu được rằng người thân của mình mặc dầu làm tất cả mọi việc tốt cho Tam Bảo, cho tất cả như mình, cho gia đình mình, nhưng mà tới đó là hết rồi, tới đó là hết duyên rồi. Cho nên lúc bấy giờ ta bình tĩnh, và lúc bấy giờ ta vẫn giữ được một cái niềm tin ở trong lòng ta, và lúc bấy giờ ta cần phải làm gì để cho người thân mình được lợi lạc, chứ đâu phải là chúng ta không hiểu. Cho nên khi chúng ta không hiểu về cái mối nhân duyên trên cuộc đời này đó, thì rất nhiều cái đến với chúng ta, chúng ta buồn, chúng ta phiền não, đôi khi chúng ta lại bỏ đạo nữa, chưa nói là chúng ta thối thất tâm Bồ đề nữa. Mà một khi chúng ta hiểu rồi, bằng một cái sự hiểu biết rõ ở trong nhà Phật đó, niềm tin chúng ta được củng cố vững rồi đó, thì chúng ta thấy chúng ta có được an lạc chứ. Cho nên bốn cái điều kiện này thầy nhắc lại quý Phật tử nhớ, Đức Phật nói với chúng ta muốn có được đời sống an lạc ngay nơi hiện tại này và có được quả báo tốt về sau, thì chúng ta nhớ thân là bất tịnh nè, tâm là vô thường nè, thọ là khổ nè, và các pháp trên cuộc đời này vốn nó không có thực thể, không có bản ngã của nó. Hồi tối ở bên chùa bên kia đó thì thầy dẫn chứng kinh Pháp Hoa. Bây giờ chúng ta tụng, ví dụ như thầy nói quý vị, bây giờ quý vị tụng một thời kinh. Ở đây chúng ta tụng kinh gì? Hả? À, tụng Pháp Hoa. Thứ bảy tụng Pháp Hoa. Tức là chúng ta có tụng kinh Pháp Hoa. Bây giờ chúng ta tụng kinh Pháp Hoa rồi đó thì chúng ta hiểu kinh Pháp Hoa không? Thầy lấy một cái thí dụ thôi. Bây giờ chúng ta tụng tới phẩm thứ 25 là phẩm gì? À, Phổ Môn. Phổ Môn. Mà cái kinh này thường á là thường nhất á là đem ra để cầu an. Đem ra để cầu an. Rồi thậm chí thầy mới nói đó, tối đó có nhiều khi người chết á đem kinh Di Đà ra để cầu siêu. Ta cho hai cái kinh này đặt để nó là miễn mỗi lần mà cầu an á cho cái người mà ấy đó thì chúng ta đem kinh Phổ Môn ra để tụng. Có phải không? Ông Phật ông ngồi ở trên này, ông nói con ơi con, ta nói kinh á, trong 49 năm á, là để cho con và tất cả chúng sinh hiểu được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, đâu là con đường thoát khổ. Chứ không phải ta nói để đem đi cầu an, không phải ta nói để đem đi cầu siêu, mà người ta nói là để cho con hiểu rõ là đâu là khổ, đâu là con đường thoát khổ, đâu là nguyên nhân của sự khổ. Các con cố gắng nỗ lực mà tu, chứ không phải đem vô đó để cầu an cầu siêu. Không phải, là bởi vì ta không hiểu giá trị của kinh rồi. Bây giờ cái phẩm Phổ Môn á, nói về Ngài Quan Âm Bồ Tát. Đúng không? Ngài Quan Âm Bồ Tát. Mà khi chúng ta khởi niệm Quan Âm Bồ Tát thì trong kinh nói á, người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy. Vào trong nước, nước không cuốn trôi. Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân đều bị đứt hết. Đúng không? Kinh Pháp Hoa nói như vậy chứ gì? Rồi. Bây giờ nghe lời thầy nghiêm. Niệm cho nó vững vàng đàng hoàng, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ra ngoài cầu trắng của Nha Trang á, nhảy từ ở trên xuống. Nhảy từ trên xuống. Không chìm. 3 ngày sau nổi lên. Cũng nổi nữa nhưng mà 3 ngày sau nổi. Rồi bảo Phật không có linh. Bây giờ niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát đi. Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Vô trong nhà bếp của tỉnh xá coi. Thọc tay vô. Chứ đừng có nói vào trong lửa chứ đó. Thọc tay vô. Rồi lấy ra biết cái tay mình sao liền à. Đấy. Làm đi. Rồi bây giờ ra trước sân nè. Kêu một cái chú Phật tử. Lấy sợi dây trói lại. Ra trước sân nè. Rồi niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Ngồi thử coi. Niệm từ sáng, niệm từ chiều. Thử coi cái dây có đứt không? Có không? Như vậy thì Phật nói sai sao? Như vậy thì kinh nói sai sao? Nếu không sai thì Đức Phật dạy cái gì đây? Chúng ta đặt cái câu hỏi lớn, nếu không sai như vậy thì kinh Phổ Môn nói về Ngài Quan Âm Bồ Tát là nói cái gì đây? Nói cái gì đây? Chúng ta hiểu chưa? Cho nên á, mình tụng như vậy nhưng mà thực tế ta không hiểu gì cái lời kinh hết. Rồi thậm chí nãy thầy nói chúng ta đem làm việc này việc kia, điều đó là đúng chứ không phải là sai. Tức là ta hành lễ ta tụng kinh để hành lễ là đúng. Thầy mới nói trong chùa nó có hai, một là sự, hai là lý. Tức là ta học hỏi mà ta không ứng dụng những thời khóa tu thì cũng không được. Nhưng ứng dụng các thời khóa tu mà ta không hiểu giáo lý là cũng sai, sai hoàn toàn. Cho bây giờ Đức Phật nói chúng ta đó, người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy. Đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng mà ta hiểu cái lửa này là lửa gì? À, lửa sân. Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát là bởi vì sao vậy? Danh từ của Quan Âm Bồ Tát là Nam Mô Đại Từ Đại Bi. Ta nghe nha, Nam Mô Đại Từ Đại Bi. Người nào niệm thuần thục Đại Từ Đại Bi là gì? Đại Từ Đại Bi là ban vui và cứu khổ. Người này có cái tâm quảng đại, ban vui và cứu khổ cho chúng sinh, cho nên đi vào trong cuộc đời, dầu cho chúng sinh có giết thân mạng mình đi nữa cũng không hề nổi giận, cũng không hề nổi sân. Chứ đừng nói chi chúng sinh nói xấu, chúng sinh chê bai, chúng sinh chỉ trích gì hết. Dầu cho chúng sinh có giết thân mạng mình đi nữa cũng không hề nổi giận. Cho nên giống như ngày Ca Chiên Viên vậy đó. Đó, một hôm có một vị đệ tử Đức Phật á, có một cái vùng đó dân chúng rất là ác, ngài tình nguyện về đó. Ngài tình nguyện về đó thì Đức Phật hỏi, nếu ông về đó mà dân ở vùng đó họ không nghe ông giảng mà họ ngược lại họ còn chửi ông nữa, ông nghĩ sao? Nói giờ bạch Đức Như Lai, họ còn thương con, họ chỉ mới chửi thôi, họ chưa có đánh. Đức Phật hỏi, nếu họ đánh ông thì sao? Thì Đức Phật ngài mới nói, giờ bạch Đức Như Lai, họ còn thương con, họ chưa có giết con. Đức Phật nói, nếu họ giết ông luôn thì sao? Thì ông mới nói, dạ bạch Đức Như Lai, họ giúp đỡ con là mong cho con sớm được giải thoát. Tức là họ làm cho con sớm được giải thoát. Đó là một cái tâm của một cái vị tu, con chúng ta thấy không? Cho nên thầy mới nói rằng, đầu tiên chúng ta niệm Quan Âm Bồ Tát là Nam Mô Đại Từ Đại Bi. Người nào mà có cái tâm Đại Từ Đại Bi, mà lâu nay cái từ bi trong nhà Phật đều bị hiểu lầm, hiểu một cách sai lạc, hiểu lầm. Cầm tiền cho một ông an sinh, cầm tiền cho một người nghèo khổ, bảo là người đó có lòng từ bi. Rồi thấy người đó khổ, giúp đỡ người đó, bảo là ông đó có lòng từ bi. Có không? Chưa có, chưa chắc. Đó chỉ là một cái khía cạnh nhỏ của lòng từ bi, được thể hiện qua gì? Tình thương giữa người với người, cảm nhận giữa người và người. Tôi thấy anh khổ, tôi thương anh, chứ chưa phải là từ bi của nhà Phật. Từ bi của nhà Phật là ban vui, là cứu khổ. Mà anh ban vui cái gì? Anh cứu khổ cái gì? Có nghĩa là anh muốn thực hiện hai cái này đó thì tâm anh phải đạt đến cái trình độ. Mà bây giờ thầy hỏi, ví dụ như kêu quý vị giúp đỡ những người mà quý vị thương yêu, quý vị mến, dễ không? Dễ không? Dễ. Bây giờ thầy kêu quý vị giúp đỡ những người nào mà họ làm cho quý vị khổ đau, làm cho quý vị khó khăn, khó không? Khó. Nếu chưa làm được như vậy thì đừng nói tiếng từ bi. Đừng nói tiếng từ bi. Là bởi vì sao vậy? Chúng ta nghe lại trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy đó, cái người mà thực hiện lòng từ bi là gì? Bần khổ đa quán, quạnh kết ác duyên, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát, bố thí, đẳng niệm quán thân, bất niệm cụ ác. Một vị Bồ Tát thực hành từ bi là không kể người đó là thân sơ, không kể người đó là ác, là thiện, là gì hết, vẫn hằng tâm ra bố thí. Cho nên trong những cái tiền kiếp chúng ta thấy không? Đức Phật thực lại cho chúng ta thấy là ngài là Đông Cung Thái Tử, những cái tiền kiếp á, đi vô rừng săn, đã đi săn thú mà thấy cọp ở dưới rớt ở dưới suối á, lừa hai ông anh mình đi, ông nè, ông em ở lại, nhảy xuống dưới cho cọp ăn. Cọp ăn không nổi, ông lấy cây ông đâm cho chảy máu ra để cho mùi máu tanh cho cọp ăn. Tức là thí thân mình để cho cọp giữ ăn. Trong những cái chúng ta đọc những cái tiền kiếp mà Đức Phật thuật lại lúc mà còn làm Bồ Tát đạo của ngài, chúng ta coi. Cho nên như vậy thì mới gọi là cái lòng từ bi bao la. Cho nên sau này ở trong kinh thuật chúng ta thấy có một cái con chim nhỏ bị con chim lớn rượt đuổi, nó bay đến nó đậu lên vai ngài Xá Lợi Phất, là bậc mà trí tuệ đó, nhưng mà nó run. Nó đậu lên vai ngài Xá Lợi Phất nhưng mà nó còn run rẩy. Nhưng mà khi nó bay đến nó đậu trên vai của Đức Phật là nó an ổn vô cùng. Cho nên chư tăng mới hỏi, tại sao vậy? Ngài Xá Lợi Phất là bậc thánh tăng, là bậc A-la-hán, nhưng mà tại sao con chim nó còn run sợ? Thì Đức Phật mới nói, ngài Xá Lợi Phất có tâm từ, nhưng mà tâm từ của ngài Xá Lợi Phất á, là tâm từ của bậc thanh văn, không bằng tâm từ của Đức Phật. Tức là tâm từ của Đức Phật trải qua vô lượng vô biên, thí thân cho tất cả mọi chúng sinh để được no lòng, cho nên tâm từ đó lớn vô cùng. Cho nên cái cảm từ đó nó ảnh hưởng đến loài muôn thú. Chúng ta nhìn thấy, chúng ta thấy. Cho nên thầy mới nói, thứ nhất chúng ta nghĩ ngay cái điều, cái tâm từ bi, cái tâm từ của chúng ta. Và khi bây giờ chúng ta niệm được tâm từ rồi đó, ta không có lửa sân, thì người đó gọi là niệm Quan Âm vào trong lửa lửa không cháy, đúng không? Là lửa không cháy. Rồi niệm Quan Âm á, thì cái người đó nghe được cái tiếng nghe của mọi người, nhưng mà không hư nhĩ căn. Nói một cách chính xác hơn là người đó làm chủ được nghe, người đó làm chủ được nhìn. Mọi cái thứ âm thanh và hình tướng ở trên cuộc đời này không làm gì người đó hết, không làm khổ người đó được. Nghe, cái tánh nghe vẫn sáng suốt. Mặc dầu lời nói phải trái qua tai người đó đều không ảnh hưởng gì đến cái tâm của họ. Cái nhìn trên cuộc đời không bị sắc tướng làm cho cái tâm họ dao động. Cho nên nếu người nào niệm được như vậy đó, hiểu được Ngài Quan Âm như vậy đó, thì không bị nước ái dục của cuộc đời này nè, dòng sông đó, vào trong nước là nước ái dục chứ không phải nước của bình thường. Mà vào trong dòng sông ái dục đó, không bị nhận chìm, không bị sanh tử. Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát á, đến một cách thuần thục á, thì bao nhiêu phiền não, mà phiền não gọi là gông cùm, bao nhiêu phiền não trói buộc trong tâm đều không còn hết. Là bởi vì hồi nãy Thầy mới nói đó, chúng sinh trên cuộc đời này khổ là bởi vì khổ vì âm thanh sắc tướng, tức là khổ về âm thanh và khổ vì sắc tướng ở bên ngoài. Nhưng mà riêng Ngài Quan Âm á, là cái nghe, cái nhìn của Ngài tự tại, cho nên mới gọi là quán tự tại chứ. Có một cái danh từ, cái tên xưng là tự tại trên cuộc đời này. Bao nhiêu âm thanh trên cuộc đời này Ngài đều tự tại, bao nhiêu hình tướng trên cuộc đời này Ngài đều tự tại hết. Là bởi vì Ngài hiểu được tất cả mọi pháp trong cuộc đời này. Cho nên người nào niệm Quan Âm một cách nhuần nhuyễn như vậy, niệm Quan Âm một cách sáng suốt như vậy, thì vào trong lửa thì lửa sân hận không đốt, vào trong dòng sông ái dục không bị tài sắc danh thực thì nhận chìm xuống dòng sông ái dục của cuộc đời. Người nào niệm Quan Âm như vậy thì bao nhiêu phiền não tham sân si tật đố không còn ở trong lòng mình nữa. Niệm Quan Âm như vậy mới gọi là niệm Quan Âm. Bây giờ chúng ta niệm Quan Âm như vậy á, không cần cầu, không cần khẩn, không cần xin, chúng ta có được an ổn không? Có không? Có. Có được an ổn. Cho nên đó là giá trị mà khi chúng ta hiểu được lời kinh. Đó là giá trị khi chúng ta tụng một thời kinh mà chúng ta hiểu được ý nghĩa của thời kinh đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy rất là rõ là trên bước đường tu á, hiểu được giá trị của lời Phật dạy á, chúng ta đến với Phật á, mà nãy thầy nhắc lại bằng hai con đường. Con đường đầu tiên á, là con đường của niềm tin. Khi con đường niềm tin chúng ta cũng có được rồi đó, thì cố gắng bước tiếp con đường thứ hai là con đường tuệ giác, con đường trí tuệ, con đường tuệ giác. Chúng ta đi được trên con đường này á, thì chúng ta mới có được an lạc. Còn chưa đi được trên con đường này á, thì chúng ta chưa có được niềm an lạc ở trong đời tu của chúng ta. Mong rằng tất cả Phật tử của chúng ta có được sự an lạc, sự an ổn ở trong giáo pháp của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.